ta tu hành để có thể chánh pháp được tự và làm được cái nguồn lời. Thì quý vị cũng biết ở nước ngoài, nhất là một số mà những người Việt và các cô thì họ thường hay chỉ trích nước Việt Nam như thế này, không có tự do, nhất là tự do tôn giáo. Vì vậy sau cái ngày hôm nay thì tôi với chúng ta chúng ta hai vị linh mục của Thiên Chúa và hai vị mục sư của chúng ta thành lập một cái đoàn từ hai đơn vị theo cái sự mời của họ. Thì cái lý do một số những nghị sĩ dân biểu cũng như là một số mà quan chức của nhà nước mình chống ta, nhưng mà cũng có một số họ ủng hộ ta, cho nên khi họ muốn ủng hộ ta thì họ phải biết sự thật ở trong nước của chúng ta như thế nào thì họ mới thể ủng hộ được. Cho nên là chúng tôi có trách nhiệm đi sang ở bên đó để mà thông tin cho họ biết được cái sự thật của mình. Khi mà đi sang thì tôi có cái may mắn được gặp những cái người bạn cũ ở bên Nhật. Thứ nhất đó là một cái ông mà sư phụ trách về cái vấn đề phát triển tôn giáo của mọi người trên toàn thế giới tại New York. Ông này thì rất có cảm tình ở Việt Nam, là ông đề nghị chính phủ cũng như là xã hội chúng ta nên gửi người tham gia vào trong cái hội đồng tôn giáo gì đó được, để nên mà có cái tiếng nói thường xuyên của tôn giáo Việt Nam và đặc biệt là cái nhóm tôn giáo đánh đi những cái điều mà ở bên ngoài. Tại vì nó nói xấu ta nhiều, nhưng mà ta cũng có cái phản ứng lại, thì nói đi nói lại lâu đấy làm cho những người nghe họ tưởng đó là gì. Đây người Tây phương khác hơn chúng ta. Bây giờ họ đã xấu mình, mà mình theo Phật cái mình làm tin thì mình biết tin. Cái Phật dạy cái người xấu mà hại cái người tốt thì họ tự chuốc phải vào thân thôi. Nhưng mà người Tây phương thì họ điều khác. Cái người xấu đó họ cứ nói đi nói lại, nó hoài nó biến chán thì làm cho những người khác đó họ cũng tin đó là sự thật, chắc đó là đúng sự thật, cho nên mình cũng phải đúng. Đó là thái độ của người Việt luôn, cho nên họ đề nghị mình nên có tiếng nói thật của giáo hội Phật giáo Việt Nam và những nhà tôn giáo của Việt Nam cho thế giới biết được cái thực ở trong nước của mình. Vấn đề sinh hoạt tự do tôn giáo ở đất nước Việt Nam. Kế đó tôi gặp một cái người bạn khác cũng cùng tu ở Pháp Hoa. Nhưng mà bạn tưởng này nhỉ, thì ông có trộn được mấy cái người Mỹ mà cựu chiến binh, tức là đã từng tham chiến ở Việt Nam. Nên những cái người này mà đã tham chiến ở Việt Nam và họ có cái mặt cảm tội lỗi, cho nên họ đi theo Đạo Phật để họ sám hối những cái lỗi đó. Và những cái điều đó rất là dễ thương. Họ nói họ có cái mặt cảm là tại sao họ tham gia ở Hoa Kỳ, mà Hoa Kỳ thì Việt Nam không có cái thù hận nào mà tự nhiên Hoa Kỳ đem bom đạn đổ trên đất nước Việt Nam và tác hại dân tộc Việt Nam để lại những hậu quả cho Việt Nam tốt nghiệp. Cho nên người Hoa Kỳ nhưng mà họ nghĩ đó là mắc nợ chúng ta. Đây là cũng những người Hoa Kỳ mà theo Đạo Phật và có cái suy nghĩ và sống với chúng ta. Tại vì người Việt Nam đâu có sang bên Hoa Kỳ mà đánh mà giết mà không cố được hả? Nhưng mà tự đem đổ trên đất nước chúng ta cả hàng triệu đất tôn và sát hại biết bao nhiêu người và để lại hậu quả không lường được. Và bây giờ đất nước tiếp tục trở nói rất là xấu nữa. Đó là cái lời nói của mình. Cho nên trong cái ngày có thể chỉ có câu đi và hoàn tử như vậy nữa. Xin phép để phải xây dựng một cái tháp hòa bình ở cái chỗ Thu Chi, cái chỗ mà ngày xưa con thấy cô cũng nhiều nhất. Xây dựng cái tháp hòa bình đó. Và tôi sẽ xây dựng tổng điểm với những người Mỹ mà có gây tội lạc đến Việt Nam. Họ sẽ đóng cửa tiền vô cũng để xây dựng tháp này để xóa bỏ cái tội lỗi. Và tôi thấy tuy là người Mỹ nhưng mà họ cũng có cái gì rất tốt và rất là vui. Đến khi mà tôi tới gặp cái tổ chức thứ ba và là cái tổ chức Phật giáo của Thiên Chúa, thì đây nó còn cần nhiều cái tổ chức Phật giáo các nước thì có tham gia vào đây nhưng mà không có cái Việt Nam. Cái tổ chức của Phật giáo thì có những tàu chạy hàng Sri Lanka nhưng mà không có Việt Nam là chưa có cách nào. Đây là cái việc này là của là người dân lãnh đạo cho nên cái việc này là cũng có cảm tình của Việt Nam chúng ta. Thì như vậy nhé, cái chuyến đi của tôi là cũng là khởi đầu được gặp những người bạn đồng tu và nhất là những người tu của chúng ta cho nên cũng có cái độ cảm tôi cảm cái pháp hành của mình. Kế đó thì chúng tôi đã đi thăm các cái tổ chức nhà thờ. Thì nói đến nhà thờ của Mỹ thì quý vị và giáo đi vào trong cái khu thánh đường của họ này, có thể nói là mình không được sự hướng dẫn thì mình khó có thể biết làm vậy. Thành ra một cái năm mà không dịch tại ở Việt Nam thì anh không thuốc lá gì lắm, cho nên bây giờ anh nghiện quá, anh nghiện thuốc lá. Mà cái giờ 2 giờ chiều ở nước Mỹ tức là nhầm 2 giờ sáng người ta, cho nên anh phụ ngủ mà anh mệt quá cái làm sao. Anh mới tới cái cửa tự động, anh mới tới đó thấy cửa nó mở ra cái anh bước ra ngoài hút trợ cái luôn. Không đỡ cái thuốc nhưng mà anh ra rồi đó, thì anh không bao giờ vô được. Không vô được đây, cái tông nó đi ra thì được nó mở, nhưng mà không có thể đi vô. Và muốn đi vô thì đi một vòng trở lại cái chỗ cửa chánh đó, để làm cái thủ tục mà vào cái cuối cùng của họ đó. Có thể nói là phải đi một vòng qua tới cái cửa Già Lam đó, thì mới có thể có cái cửa mà để vô. Mà vô nó cái khu nó cũng không biết được một gì nữa. Cho nên nó nói như vậy nha, để biết cái tổ chức của họ lớn. Họ đông nó là lên khoảng tới 60 triệu tín đồ. Và họ là làm từ thiện đại hội tập trên thế giới. Đây là cái tổ chức tương lai phải nói là mạnh nhất. Nhưng mà họ cũng có cảm tình là ta và họ mời cái đoàn của mình tới đó để trao đổi về cái kinh nghiệm tôn giáo và họ chiêu đãi trong bữa cơm. Thì ở trong 12 ngày tôi đã từng nghĩ là tôi nói ở đây có một bữa cơm chay tương đối và đầy đủ nhất. Tại vì họ ăn mặn. Nhưng mà trong những thức ăn mặn của họ đấy, thì chủ yếu là ăn rau, ăn đậu, ăn cơm gạo nước này. Và những ngày nay họ có cái phương hướng và nơi Phật giáo chúng ta đấy, Đức Phật đã khám phá rồi. Cái cái pháp tu của chúng ta, cái đời sống của chúng ta, nếu mà thực hiện đúng theo lời Phật dạy đó, thì cái này là tuyệt vời rồi. Cho nên Phật nói như vậy mình thấy mình vui. Mình không biết là đúng là sai, nhưng mà nghe ta khen mình như vậy vui. Nhưng mà khi nhìn cái lại đó, trở về Việt Nam thì tôi cũng hơi buồn khi ta thấy tăng ni của chúng ta, Phật tử chúng ta tích tu đúng theo lời Phật dạy. Cho nên đa số không giữ được một cái thế độ tốt. Tại vì mấy năm nay chúng ta nói là tu hành đúng theo Phật, tại vì tôi già thì có cái thế độ tốt. Những người khác thích cái giờ thì còn ngủ hết mà tôi vẫn ngủ. Ai muốn để cho mình đến từ chỗ này khi mà sao là họ nói. Nhưng mà khi về nước là tôi nhìn ra cái này mới đi sư tịnh nhiều quá cho nên cái này. Chúng ta phải tự xét lại. Ta tu có đúng theo cái sự hướng dẫn của Đức Phật. Thành ra đúng với sự hướng dẫn của Đức Phật thì người bệnh đau tu rồi đã được khỏe mạnh. Cái người phiền não thì tu rồi đã được giải thoát. Nhưng mà sai đó, thì không phiền não ta làm cho phiền não, và không bệnh hoạn ta làm cho bệnh hoạn. Ta biến nó trở thành những người tu hành, trở thành những con người vô dụng. Đây là cái điều cần phải suy nghĩ. Tại vì khi mà họ khen chúng ta thì bây giờ quý vị nên biết là họ khen cái giáo lý của Đức Phật, nhưng mà không phải họ khen những người hành trì. Nên những hành trì giáo lý đúng theo Đức Phật thì cái trường hợp này để chúng ta thích ăn thích ngủ khỏe mạnh thông minh là được việc thì phải đúng. Nhưng mà nghe khen giáo lý như vậy đó, rồi mình nhìn lại thân phận mình, học hành cũng không ra sao, sức khỏe thì cũng không có, chết lại suốt cuộc đời tu 50-70 năm không làm cái gì lợi ích ai hết thì cái này có khổ vô cùng. Cho nên khi người ta khen mình suy nghĩ lại cho có đúng, đó là thái độ học tập. Sau đó thì tôi lại được đi thăm cái hội đồng giám mục của Mỹ, hội đồng giám mục của Mỹ, đây cũng là một cái lớn. Những cơ sở đạo của họ nó không thể nào mình có cái gì so sánh được. Nếu không đem so sánh thì đem so sánh với những cơ sở của giám nhìn của chị Mai Trần, có thể nói là tương đương. Còn Việt Nam mình thì không có cơ sở là đáng kể hết. Đó là cái sự thật. Thì khi mà vào tiếp xúc với họ thì tôi lại gặp một người Việt Nam, cái một người Nam mà cũng làm chúng ta là linh mục mà quốc tế người tốt nghiệp, nhưng mà cái ông này nữa là rất tốt. Khi trong hội tôi thấy có nhiều cái này thì họ nói ở bên Phật giáo chúng ta đấy, tức là giáo lý thì trong sáng mà nổi tiếng thì kêu có thể hiện lành. Nhưng mà sao ở bên Cali đó là mấy ngày thứ hai đặt những bài Cali như kia tôi về rồi đó là mấy thầy ở Cali chứ không mấy thầy ở Cali. Tại đến khi Chúa nó có vấn đề này sẽ đặt, nhưng mà Phật giáo mình là mình tu, cái Phật giáo mình tu thì cái chủ yếu của người tu Phật là gì? Thị xã từ bi. Mà sao chúng ta không có cái tấm lòng từ bi, chúng ta không có một cái tâm vị xả, thì chỗ này để quý vị sư nên suy nghĩ cái khi nào mà chúng ta không từ bi, khi nào chúng ta không vị xả thì chúng ta biết chúng ta không phải là tự mình. Đó là cái điều mà cần phải suy nghĩ. Cho nên bên Phật giáo của chúng ta đó, khi mà được cái từ là hiền lành, không có đồng ý ra, nhưng mà qua bệnh đó, họ cũng đồng theo biểu tượng lên mà muốn tiếp phòng y và lên mọi quan thì tiếp rất cung đức đây chúng ta nghĩ hai người một người Phật giáo từ ở trong nước đi ra thì mấy ông Phật giáo đổi nhà chống một ông Thiên Chúa từ trong nước đi ra thì được mấy ông Thiên Chúa được mấy ông Phật giáo nhìn đỡ tiếp đó cái việc này là cái việc mà tôi tự nhiên có thêm thành ra sau đó thì chúng tôi đi qua Washington ở cái một tuần lễ của Washington qua Washington thì cái việc chính đó là mấy ông nghị sĩ mấy ông đại biểu hội của Mỹ mà những người này những người có cảm tình cho nên họ mới mời vào ở trong cái chỗ làm việc của họ để trao đổi. Đây cũng là cái lý do để mà tôi được đi vào ở trong cái tòa đại quốc hội của mình. Thì bây giờ họ không có nặng lòng về cái vấn đề mà cái vấn đề về giáo hội, tại vì là không biết ở trên nước mình nữa. Tại vì họ biết rồi. Họ biết là trong này cũng quan trọng. Tức là giáo hội giáo Việt Nam có kiếp thành lập năm 1964 thì do cái chế độ đệ nhị cộng hòa cho phép thành lập. Và giáo hội giáo Việt Nam thì thành lập năm 1981 do chế độ xã hội chủ nghĩa cho phép thành lập. Cái này luật pháp là vậy. Còn nếu mà cái giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức đại hội ở bên Úc và treo cái cờ ba sọc đỏ thì cái đội bóng nhân dân Việt Nam mình sẽ không ai tổ chức cho nên từ chế độ tham ăn qua như vậy phát sổ trên ba tiền nhưng mà còn có tiền lớn của các bạn là vấn đề tình lành Việt Nam cho nên cái phần này là cái trách nhiệm của một sư thế tăng phải giải trình không phải tội nên về thế tăng Việt Nam thì bây giờ là cái nổi danh lớn là cái vấn đề là trên Tây Nguyên ở bên đó cũng vào Mỹ nó định ra một cái nghị quyết để mà nhìn nó đặt Việt Nam mình vào trong cái nước không có tự do tôn giáo mà vì nói chế phủ mình đóng cửa một loạt đó 600 nhà thờ tự lập. Thì bây giờ cái tổng hội tức là những cái ông này làm gì hết việc này. Ở trên Tây Nguyên làm gì mà có tới 600 cái nhà thờ tự lập. Ở Tây Nguyên chỉ có 5 cái nhà thờ tự lập ở Tây Nguyên. Cái vấn đề 600 nhà thờ này là cần phải có tự lập. Đó là cái vấn đề của sinh hoạt. Và nói riêng cái này đây cũng do một số những cái người mà kích động họ bỏ tiền họ mua chuộc họ sử dụng để cho những người này nổi lên có thể nói cái tinh thần này gọi là cái tinh thần đề ca bây giờ tất cả những cái sự không biết thêm là cái tinh thần đề ca tốt hơn tất cả thì cái tinh thần này nó mới suối cái dân tộc của dân đó nổi dậy để thành lập một cái chính quyền đề ca tự trị tức là cái chính quyền tự trị tới Tây Nguyên nó tất cả vào Việt Nam đang nào thành phố cái này không phải vấn đề tự do tôn giáo không phải vì vấn đề tôn giáo mà vì cái vấn đề thì cái vấn đề chính trị và từ từ đó tôi thấy họ quay qua cái việc khác rồi và nó ngay là Hồ Chí Minh nên là cái trường hợp đó này là nếu mà bắt giam một cái một sư thì là sư quay này thì cái ông tổng hội tức là ông luật sư quan thì phải chứ không phải một sư quan tại vì hội thánh đâu có khó có lòng chưa bao giờ đâu thành ra một sư tự sư một sư mà tự xưng một sư đây là nên cái ông này tự xưng là một sư rồi từ xây cấp một cái nhà thờ có bộ pháp thì nhà nước đỡ khác biệt. Thì cái vấn đề này là vấn đề xây dựng của cộng đồng. Ở trong nước đó, thì vấn đề mình xây dựng, bây giờ muốn xây dựng cái chùa Diệu Sơn này đó, thì mình cũng không xin phép. Ở bên Mỹ cũng vậy thôi. Ta đã muốn xây một cái chùa, ta muốn xây cái nhà thờ thì anh phải có giấy phép xây dựng, mà trong giấy phép đất đòi hỏi anh hết về cái vấn đề đất đai, mất đất đai, anh có chủ quyền không? Rồi kế đó anh xây dựng cái nhà thờ ở đây đó, là có ảnh hưởng tới những người xung quanh. Bên đó xây dựng một khó không sao? Tại vì nếu mà xây dựng một cái chùa Diệu Sơn này mà mình nói là mình đã cứu chữa 100 người thì bây giờ nó đòi hỏi mình phải có cái bãi đổ xe đi. Ta đã nó có cái bãi đổ xe để cho xe đậu, nó có những cái chỗ cho người ở, nó có cái vấn đề phòng chống quá quản, nó có cái vấn đề an toàn vệ sinh, nó có đủ thứ đó. Thì bây giờ nhà nước kiểm có giấy phép. Ở Việt Nam mình còn dễ hơn. Còn dễ hơn là ở đây mình cấp chùa, cấp nhà thờ thì đang chưa đủ tiêu chuẩn. Nhưng mà thôi, rất là chính là không phải. Cho nên tôi thấy đi một vòng như vậy làm thêm điều được. Và mình dụ về chúng ta không chịu được. Đây là cái kết quả mà hai tuần tôi đi. Cho nên tôi muốn chia sẻ với quý vị sư ở đây trong cái chuyện tu hành để chúng ta cùng vui ở trong cái sự tốt lành của Phật giáo. Bây giờ nó trở lại thực tế trong vấn đề tu hành. Thì cái điều quan trọng nhất của chúng ta đây là được mọi người ở trên thế giới này đang ca ngợi giáo lý của Đức Phật, ca ngợi Đức Phật, ca nhận ngợi đạo Phật chúng ta, thì bây giờ nó căn cứ theo những lời ca ngợi đó để làm tấm gương mà nó soi bóng chúng ta có đúng, có đúng với những cái lời ca ngợi. Thì cái nào mà chưa đúng thì ta sửa, để mà đúng. Thì cái thứ nhất đó là tôi nói là người ta nói đạo Phật là cái đạo của từ bi, của nhân xả. Thì đây mấy vị sư trước nhất trong mọi cư tu hành này đó, nên suy nghĩ khi nào mà chúng ta chưa có lòng từ bi thì nên tu cho được, tu cho được cái tâm từ bi này. Và như thế nào gọi là được, và như thế nào gọi là chưa được. Và nếu mà quý vị sư đó, tu được một cái tâm từ không, ta tu được cái tâm từ thì sao? Mọi người nhìn thấy ta mà vui. Tại khi đi đâu đó mà người ta nhìn ta thấy mình là không vui đó là biết mình chưa có tâm từ. Rồi mình thấy người ta nhìn mình người ta không vui thì lúc bây giờ đó mình cũng không vui, không vui mà mình buồn. Cho nên mình buồn, mình giận, mình khổ. Nhưng cái này là gì? Phiền não. Nên chúng ta kiểm tra lại thì chúng ta thấy trong khoảng thời gian chúng ta tu hành này đi lọt ra ngoài cái giáo pháp của Đức Phật là chúng ta tu, là chúng ta đang tu. Và tại vì chúng ta tu lớn buồn giận và khổ đau, cái buồn giận và khổ đau này đâu phải là Đức Phật. Cho nên chúng ta phải có một cái tâm từ, tức là có một tâm an vui thực sự. Và chính cái tâm an vui này nó trải rộng ra cho tất cả mọi người. Vì vậy đó, mà mọi người nhìn thấy ta họ phải an vui. Thế trên cái bước đường tu hành là đối với tôi đó, là nếu chỗ nào họ nhìn thấy tôi họ không vui đó, thì tôi biết là mình thiếu tâm từ, hay là mình thiếu nhân duyên cho quá. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Ta nên nhìn người, nhìn hoàn cảnh, nhưng mà phải biết mình. Thì như vậy là không phải. Nếu mình có tâm từ thật, thì khi mình tới đâu, mình mang cái tâm từ tới. Mà mang tâm từ tới, từ thực là vui. Từ thực là vui, thì mọi người thấy ta, họ phải vui. trọng nhiều nhất là cái tâm bi luôn đó. Tâm bi tức là tâm thương người. Cho nên người tu theo đạo Phật là tới chỗ nào mình khởi tâm bi chỗ đó, tức là tới chỗ nào mình khởi cái tâm thương xót của bản thân. Cho nên chúng ta tới đó vì thương xót họ, ta tới để ta giúp họ việc này, giúp họ việc kia, hay là ta tới để ta nhờ vả họ. Nếu ta tới để ta nhờ vả họ thì cái này sai. Ta tới để ta đáp ứng yêu cầu của họ vì thương xót họ, giúp đỡ họ, ta tới thì cái này chúng ta phải bằng cái tâm. Mà nếu trên bước đường tu hành này của chúng ta nhé, thực hiện cho được cái Phật tâm này, tức là tự nhiên, thì mang cái tâm này để đi tới bất cứ đâu thì mọi người được an lành chính là Phật. Còn khi chúng ta chưa đạt được cái tâm này mà chúng ta chỉ học và chỉ dạy theo ý suông thôi thì cái này không thể được. Hai cái tâm sau của Đức Phật là hỷ và xả, tức là hỷ là tùy hỷ, xả là phóng mang. Cho nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta, cái hay nhất là hay cố ý hay vô tình xuất phạm tất cả không phải như sư phó. Cho nên đừng thèm nghĩ tới cái chuyện đó, mà xuất phạm tới mình là kể. Cho nên mình lo làm được cái việc gì tốt cho cuộc đời thì cái này mình nên thật, chứ đừng bao giờ cứ nghĩ rằng họ sẽ xúc phạm ta. Tức là họ xúc phạm ta mà ta không xúc phạm họ và ta làm được những việc tốt hơn thì cái này cái kết quả thì cũng tốt. Cái lời nên Đức Phật dạy cái người xấu hại người tốt thì tự hại mình chứ người tốt cũng có việc gì hại. Vì bây giờ lên trên bước đường tu nên chúng ta phải làm như thế, cho nên bỏ xả, bỏ đức. Thì khi mà chúng ta tu cái tâm này á, đối với tôi này thì thường chúng ta nên quan sát ba đời nhân quả của Đức Phật. Nên những cái người mà vô tình mình không làm bất lòng gì họ hết nhưng mà tự nhiên họ gây sự với mình thì mấy cô nghĩ sao? Này là nghiệp duyên từ quá khứ. Cho nên nghiệp duyên từ quá khứ hôm nay gặp lại đấy, cái món nợ mà mình đã vay họ trong quá khứ, cho nên bây giờ chủ nợ được gặp, cứ gặp lại chủ nợ. Cho nên mình nói cái gì họ sẽ có nhận được. Thế là nghiệp từ quá khứ thì chỉ còn có cái cách là mình thành tâm xã hội, thành tâm sám hối lại Phật để tự tiêu cái nghiệp này. Cho nên bao giờ tiêu cái nghiệp này nhỉ, thì họ mới có cảm tình với mình. Người kinh nghiệm tu hơn tôi thấy vậy. Cho nên ngày xưa đó, nhiều ni sư ở tự nhiên và dụng sư này rất ghét tôi. Tôi biết là rất ghét tôi, nhưng mà tôi không bao giờ nói. Mà tôi không bao giờ tới dụng sư, không tới tự nhiên nữa. Ở nhà tâm tâm tại sao không biết là tôi có cái nhân duyên gì đối với cái sư đây, cái ni sư kia tôi như vậy. Tại vì khi mà sám hối với Phật tôi mới nhớ là tại khi tôi phát tâm đi tu đấy thì ở trong lòng tôi là rất ghét nhau. Thế nên tôi rất ghét nhau, thế nên không muốn nhìn, không muốn thấy, không muốn tiếp xúc, không muốn nói chuyện nữa. Cho nên lúc đó là tôi làm vị giả của Hòa Thượng Thiện Quang. Và mỗi lần tôi thấy đi sư Địa Chủ, tôi thấy đi sư Quy Lâm, tức là Địa Chủ Như Thanh thì tới thăm Hòa Thượng Thiện Quang thì tôi chỉ rất rất xong là được là mất rồi. Không nhìn ghét lắm. Lạ luôn. Cái lần mà tôi đi với Hòa Thượng Thiện Quang tới Tùy Dược Sơn đi Hòa Thượng Thiện Quang tới Địa Chủ thì mấy đi sư dắt Hòa Thượng đi thăm chỗ này chỗ kia thì tôi đã quay được. Oh. À bây giờ mình nhớ lại cái nghiệp duyên từ quá khứ. Tại là trong quá khứ mình đã từng ghét họ rồi mà mình biết đó. Nhưng mình quên đi. Cho nên mình quên cái nghiệp của mình quá khứ. Cho nên mình bây giờ sám hối rồi đã phát hiện ra được, thấy được cái này, thấy được cái lỗi lầm của mình. Thôi bây giờ sám hối, ghét. Thì khi mà ở trong lòng mình không ghét nữa, mình sám hối sạch được cái việc quá khứ đó, thì lúc bây giờ là không có thấy đi trưởng quê long đó thôi. Tự nhiên đi trưởng sai như xưa nào đó ra mời tôi, nó đã mời tôi vào để đi trưởng tâm sự chuyện này thôi. Trên đối tượng tôi cho nên chúng ta quan sát được ba người nhân quả để thấy được cái nghiệp duyên từ quá khứ mà thành quá giải hết. Trên cuộc đời tu hành cái điều quan trọng cho nên tôi mới trở lại cái kinh Pháp Quan, là cái bộ kinh mà tôi chưa nghiên cứu. Nên là tôi nói trong kinh Pháp Quan có một câu mà tôi tâm đắc nhất trong kinh, một câu một kệ một niệm tùy niệm. Học đòi chúng ta tụng nhiều, nên đa số mấy ngày xưa thì thích tụng nhiều, tụng hết cả bộ và tụng lại nhiều lần cho đến có những vị đã phát nguyện tụng ngàn bộ kinh Pháp Quan, có những vị đã phát nguyện lại mỗi chữ của lại cho đến hết tụng. Nhiều như vậy, lại nhiều như vậy nữa, nhưng mà không hiểu nghĩa quốc kinh và đúng như bác tu hành nữa, thì cái này không được, không sao. Đây là cái việc thôi. Tức là một niệm tùy hỷ với chư Phật, một niệm tùy hỷ với chư Phật, một niệm tâm mà hiểu được chư Phật công đức cho thành vô được, không cần nhiều. Một niệm hiểu được Đức Phật, tùy hỷ được Đức Phật, thì cái này là công đức lớn lắm. Cho nên trên cái bước đường tu hành của tôi này, cái điều quan trọng nhất đó, là tôi cố hiểu Đức Phật. Tôi đang cố hiểu với Đức Phật và cố tùy hỷ với Đức Phật trong mọi việc làm. Đó là cái điều quan trọng. Tôi nên chúng ta không hiểu Đức Phật mà chúng ta sống ở trong Pháp Đức Phật đó, thì chúng ta dễ trở thành con người phá Phật. Mà Pháp Phật thì để quả báo của người. Cho nên đa số chúng ta tu mà lại kết quả trái ngược trở lại là vì lý do gì? Ngài Thị Thánh Tiên gọi là Pháp Pháp Tội Chứng. Nên Pháp Pháp Tội Chứng cho nên cái quả báo xấu tới với chúng ta không thể nào tránh khỏi hết. Đây trên bước đường của mình. Quý vị sư nên cân nhắc. Nên đầu tiên chúng ta hiểu Đức Phật, chúng ta tùy hỷ với Đức Phật tất cả các việc làm. Cho nên việc làm của Đức Phật đó, phần lớn là việc khó làm, những lời dạy của Đức Phật đó, thì thêm ra là khó hiểu, tức là khó hiểu và khó làm. Nếu mà dễ hiểu và dễ làm thì cái trường hợp này đó, là phạm phu thành Phật hết. Chúng ta phải thấy được cái khó làm ở bên trong đó, và cái khó hiểu bên trong đó. Cố hiểu và cố làm cho mình. Nên hiểu và làm theo lời Đức Phật dạy thì nhất định có kết quả của mình. Còn còn nhiều để chúng ta đọc kinh mà chúng ta không hiểu nghĩa. Nên không hiểu nghĩa, không tùy hỷ được Đức Phật và cũng không làm theo, làm sao mà có kết quả. Cho nên khi mà chúng ta học kinh Pháp Hoa thì quý vị hiểu Đức Phật nói vô lượng nghĩa, Đức Phật nhập vô lượng nghĩa xứ định. Nói kinh vô lượng nghĩa, nhập vô lượng nghĩa xứ định, cái này là cốt lõi. Thì cốt lõi của nó là nằm cho Đức Phật nói thêm cái nữa là gì? Hai môn Phật đồng hiệu nhiệm người chẳng minh ở trong quá khứ cũng nói vô lượng nghĩa rồi nhập vô lượng nghĩa xứ định. Như vậy có phải là cốt lõi? Quá khứ Phật cũng nói vô lượng nghĩa, nhập vô lượng nghĩa xứ định. Đức Phật hiện tại nói vô lượng nghĩa và nhập vô lượng nghĩa xứ định, thì như vậy cái kinh vô lượng nghĩa và định vô lượng nghĩa là cốt lõi của kinh Phật. Chứ không phải là chúng ta tụng toàn bộ kinh mà cái đó là kinh, cái kinh chỗ này là vô lượng nghĩa kinh, vô lượng nghĩa định. Thì làm sao mà chúng ta học và hiểu cái kinh vô lượng nghĩa và vào được cái vô lượng nghĩa định? Đây ba đời các Đức Phật thành trì, cho nên người muốn thành thị kinh pháp hoa là phải chui vào, phải chui vào trong nhà chứ. Nếu chúng ta tu vô khác thì làm sao giống Phật được? Cho nên vô lượng nghĩa là gì? Vô lượng nghĩa kinh, cho nên vô lượng nghĩa kinh tức là ngài Thế Giả Đại Sư gọi Đức Phật từ khi sơ thành đạo của Bồ Đề mà cho tới Đinh Trúc Sơn thuyết kinh pháp hoa là trải qua 40 năm. Cho nên trải qua 40 năm Đức Phật dùng vô số phương tiện để nói vô số nghĩa, gọi là vô lượng nghĩa. Tức là tất cả những nghĩa sai biệt khác nhau. Đa số những người tu hành là cứ chấp vào một trong những cái nghĩa sai biệt này và hành trì, và tự nhiên công kích kỷ bái với nhau, cho nên kết thành cái quả pháp ác. Tức là chấp vào phương tiện, chúng ta nên chấp phương tiện mà bỏ cố gắng đi. Thì như vậy đó, ở trong 40 năm thuyết pháp của Đức Phật, đây là vô lượng nghĩa, chứ không phải là có cái vô lượng nghĩa nào khác. Chúng ta tìm một cái kinh vô lượng nghĩa nào mà nằm ở trong tâm tạng thánh giáo thì cái này sai. Cho nên vô lượng nghĩa kinh nằm ở trong tâm tạng thánh giáo, tức là kinh luận và luận, tức là một trời giáo hóa của Đức Phật là vô lượng nghĩa. Chúng ta thấy. Nhưng mà cái vô lượng nghĩa này nhé, nhằm cái mục tiêu gì? Nhằm mục tiêu đó là xây dựng cái con người ở ba cái tiêu chuẩn. Cho nên tiêu chuẩn thứ nhất là đạo đức. Cái tiêu chuẩn thứ hai là tri thức, tiêu chuẩn thứ ba là lợi ích. Cho nên đệ tử của Đức Phật khác hơn ngoại đạo trên con đường tu hành của mình là làm sao mà mình trở thành con người đạo đức trên trần gian này, làm sao để trở thành con người tri thức trên trần gian này, làm sao để trở thành con người lợi ích trên trần gian này. Ngoài ba cái này ra đó thì phi phật pháp, cái này sẽ suy nghĩ. Nếu chúng ta sống trên cuộc đời này mà mọi người chung quanh coi chúng ta là con người phi đạo đức ấy, thì cái trường hợp này bất tín, đừng nói gì cả, chết rồi sẽ đọa vào vô gián địa ngục. Dù tu cái gì đi nữa cũng là vô. Cho nên sống ở bất cứ chỗ nào thì phải thân thiện được với tất cả mọi người. Đây Đức Phật nó có một người tu theo kinh pháp hoa ở đâu thì cách trung quanh đó đường bán kính của nó là 500 do đường kính đều được khác nhau. Có một người tu theo kinh pháp hoa ở chỗ nào thì chỗ đó phải ăn mặc, và tất cả mọi người trung quanh đó phải thuận thảo và họ thế đó Phật. Thế nên tại sao vậy? Là tại vì đây là một người đạo đức, tức là mẫu người đạo đức, mẫu người tiêu biểu, cho nên tất cả mọi người đều nhìn vào đây để mà phát triển cái con người đạo đức. Đây là cái sự thật. Còn nếu chúng ta tới chỗ đó mà chúng ta cũng tranh chấp, chúng ta cũng hơn thua với họ thì ai hơn ai chỗ này? Cho nên đây là đức để cảm hóa. Đạo Phật chúng ta là một cái tôn giáo dùng đức để cảm hóa con người. Vì vậy đó, mà xây dựng một người tôn là phải xây dựng một cái mẫu người đạo đức. Ở đây trong tâm tạng thánh giáo của Đức Phật đó, là nhằm cái mục tiêu thứ nhất là xây dựng đạo đức. Cái đa số chúng ta cứ chấp vào kinh nghĩa là thế này, nghĩa là thế kia, nghĩa là thế nọ, rồi người này và người kia tự nhiên chống phá với nhau thì cái này là phi phật pháp. Cái thứ hai là tri thức. Tri thức gì? Cho nên tri thức ở đây chúng ta phải chia ra làm hai, gọi là thế gian và xuất thế gian. Cái tri thức thế gian tức là cái hiểu biết của thế gian, cái tri thức xuất thế gian thì ta gọi là huệ, gọi là vô lậu học, huệ học. Thì bây giờ đó, cái tri thức thế gian thì đương nhiên đó, mọi việc xảy ra trên cuộc đời này chúng ta biết. Tây Đức Phật là con người mà biết rõ mọi việc xảy ra trên cuộc đời chứ. Bây giờ chúng ta không biết được mọi việc xảy ra trên cuộc đời này mà chúng ta nhân danh Đức Phật thì đấy, chúng ta sai lầm lớn rồi. Bây giờ hãy cân nhắc
Cho nên khi trong thế gian, tất cả mọi việc xảy ra trên cuộc đời này chúng ta biết. Rồi kế đó mọi việc chưa xảy ra trên cuộc đời, cho nên mọi việc là tôi rất ghét họ. Cho nên cái này là nguyên thủy nhất. Vì vậy đó mà kinh Nam Hoa gọi là Pháp Diệu Kỳ Phương Thiện Lợi, tức là 10 cái dư này. Cho nên 10 cái dư này rồi đó đem phối hợp lại với Phật giới, phối hợp với Phật giới. Phật giới tức là từ địa ngục A Tỳ mà cho đến Phật giới. Cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh trời người Atula, rồi những thức ăn duyên giác Bồ Tát và Như Lai, thì như vậy đó Phật giới. Thế bây giờ chúng ta đứng về cái lập trường nào để ta nói đây? Đứng về cái lập trường Phật để nói, hay là đứng trên cái lập trường người để nói? Ta đứng trên lập trường Phật thì khác, ta đứng lập trường người thì khác, mà đứng trên lập trường của những người đau khổ thì lại khác. Lấy cái này áp đặt cho người kia, đây là chuyện sai lầm lớn. Cho nên là Đức Phật dạy chúng ta là vô số thương. Cho nên đối với Thánh Văn, ta là một Thánh Văn Phụ Thánh. Đối với Bồ Tát, chúng ta là một Bồ Tát tuyệt vời. Ở trong lĩnh vực nào thì chúng ta tùy theo lĩnh vực đó mà sống, chứ đừng bao giờ lấy cái này để đặt cho kia. Đó là chuyện sai lầm. Tên cái trí tuệ vô lậu là như thế. Tên trí tuệ vô lậu cho nên Đức Phật khi nhập định, chỗ này chúng ta thấy là do định sinh huệ. Nên Đức Phật nhập cái định, định gì? Định vô lượng nghĩa. Cho nên cái khi mà chúng ta tu đây, chúng ta gọi là nhập định vô lượng nghĩa xứ, hay là nhập pháp quan tâm mũi giống nhau. Cho nên nhập cái vô lượng nghĩa xứ tâm mũi, hay là nhập pháp quan tâm mũi, hai cái này là một. Thế tại sao mà chúng ta chia làm hai? Cho nên vô lượng nghĩa xứ tâm mũi, tức là cái khi mà nhập vào trong định này rồi nhỉ, thì lúc bây giờ chúng ta thấy cái thế giới vô sai biệt, hay là nói là thể tánh vô sai biệt. Cho nên nhập vào cái thể tánh vô sai biệt, mà từ cái chỗ vô sai biệt này mà hiện lên trên thế giới sai biệt, hiện lên trên thế giới sai biệt, tùy theo cái sai biệt của thế giới mà chúng ta hành đạo, chúng ta phát tâm, chúng ta độ sanh. Tức là hiện lên thế giới sai biệt. Cho nên thường ở trong Phật giáo chúng ta nên dùng câu gọi là bất biến. Bất biến tức là thế giới để ta vô sai biệt, nhưng mà tùy duyên tức là tùy hoàn. Tên tùy duyên tức là tùy hoàn cảnh. Thì tôi đi sang Mỹ thì tôi gặp những nhà tu theo Pháp Hoa, tôi gặp các nhà tu theo Tịnh Độ, tôi gặp những nhà tu theo Tinh Lành, tôi gặp những nhà tu theo Thiên Chúa, tôi gặp các chân sách Mỹ. Cái này là thế giới sai biệt. Còn tôi là gì? Là thể tánh vô sai biệt. Tên tôi là lão thầy chùa thực sự chánh gốc, chánh hiệu. Thì tôi từ nhỏ, nhưng mà nhập vào trong cái thế giới sai biệt, thì lúc bây giờ tùy theo cái sai biệt đó mà nói. Cho nên khi trao đổi với các mục sư Tinh Lành, thì tôi đứng trên lập trường Tinh Lành mà nói, trao đổi với các vị giám mục Thiên Chúa thì đứng trên lập trường giám mục, trao đổi với các nhà sư Tịnh Độ thì đứng trên lập trường Tịnh Độ, trao đổi với các nhà sư Pháp Hoa thì đứng trên lập trường Pháp Hoa. Tôi ở trên thể tánh vô sai biệt, nhưng mà giáo hóa thì phải tùy duyên. Cho nên chúng ta bảo là tùy duyên nhưng mà bất biến là cái nghĩa của đạo. Trên bước đường tu hành sẽ quyết định an trụ ở giải thoát, nhưng mà không từ bỏ mọi việc trên cuộc đời này. Cái này là đạo Phật. Chứ còn bây giờ chúng ta an trụ ở giải thoát, nhưng mà mọi việc trên cuộc đời này chúng ta không dính líu gì hết, thì chúng ta tự loại mình ra khỏi cuộc sống. Đây là một việc sai. Ta đang an trụ giải thoát, nhưng mà làm được hết mọi việc trên cuộc đời, ở đâu phải có lợi ích, nên là Phật chứ. Thì cái người tu phải trên cái lợi ích. Cho nên cái trí tuệ của Đức Phật, tên trí tuệ của Đức Phật không thể ghi bàn. chúng ta lại không thể nghĩ vậy. Có nghĩa là trong một niệm tâm, ý giả đại sư đó là có đến 3.000 cái sai biệt. Trong một niệm tâm của chúng sanh đã có đến 3.000 cái sai biệt, thì bây giờ Đức Phật Huệ rọi vào trong 3.000 cái sai biệt này thấy rõ không có sai lầm. Mà nếu anh nhìn về cái cảnh giới này thì chúng ta biết sở dĩ ta thất bại trên cuộc đời là vì ta nhìn kiếp diện, ta nhìn ở cái chỗ sai lầm. Nhìn cái sai lầm trên hiện tượng giới cho nên chúng ta thấy có những cái đối nghịch, đối lập, và tùy theo cái chỗ đó chúng ta hành xử theo cái chuyện sai trái của chính mình mà tạo nên một cái bất an trong mình, bất an về xã hội. Đây là cái việc tu mà phải là sai lầm được. Cho nên nói tại sao tôi tu mà không được kết quả. Tất nhiên quý vị, khi mà có được một cái trí tuệ, tức là tiêu chuẩn thứ hai của kinh Pháp Hoa, thì bây giờ đó, cái thứ ba chúng ta làm gì? Hiện hữu trên cuộc đời phải có lợi ích. Thế nếu mà nói rõ vì lợi ích cho số đông, vì lợi ích cho thiên và loài người, cho nên chúng ta sống ở đâu chúng ta phải nghĩ tới lợi ích cho chỗ đó. Lợi ích càng nhiều chừng nào càng tốt chừng đó. Còn sống mà không lợi ích gì cho ai thì không đáng sống nữa. Không đáng sống nữa. Không đáng sống nhưng mà xin đừng tự tử. Không đáng sống thiệt. Nhưng mà tự tử thì được bảo quân tâm không cho. Phải ráng sống làm sao cho đáng sống. Mà sống đáng sống tức là sống cho có thể. Đây là trên đường tu. Cho nên Đức Phật dạy nên tất cả đệ tử của Đức Phật là chỉ có Bồ Tát, gọi là không tinh văn đệ tử. Nên tới Kinh Pháp Hoa, Đức Phật cũng nhận tôi không có đệ tử tinh văn, tôi không có những đệ tử đích kỷ, tôi không có những đệ tử tiêu cực, tôi không có những con người như thế. Thành ra cái khi mà giảng cái chỗ này nhiều và tượng nhiều trường hợp bất mãn đó thôi. Nói với tôi như thế này, Đức Phật mà nói một câu người Kinh Pháp Hoa tôi đau quá. Không phải, và tôi đau với thế. Hồi đó thì Đức Phật dạy tinh văn đất và từ tu cần hoàng đến đến A Thái, mình lấy Kinh Pháp Hoa nó không có. Tụi nó phải đệ tử tôi rồi, tức chết luôn. Quý vị thấy. Ta chỉ giáo hóa Bồ Tát không thương văn đệ tử. Trong kinh nói rồi. Cho nên không có thân văn đệ tử. Thân văn không phải đệ tử Bồ Tát. Mà Bồ Tát đây là gì? Tức là sống có ý nghĩa, sống có lợi ích. Cho nên từ từ này chúng ta muốn phát tâm Bồ Đề, thành Bồ Tát đạo, sống một đời sống có ý nghĩa, sống đời sống có lợi ích. Nên tôi lấy cái cốt lõi cho này thành đạo. Cho nên từ khi phát tâm đi tu mà cho tới ngày nay trải qua hơn 50 năm nữa, ở bất cứ chỗ nào tôi cũng nghĩ ngay độ sống có ý nghĩa và sống có lợi. Cho nên khi mà còn là học sinh, khi còn là học sinh thì tôi đã nghĩ đến đấy phải có ý nghĩa. Cho nên thường cứ mỗi năm thì tôi tập hợp một số các em học sinh lại đồng khóa hoặc là nhỏ hơn mình để nhớ lớn dạy dữ nhỏ và là lớp hẹn miễn phí. Thế nên lúc mà tôi còn học sinh là tôi làm gì? Ta nên mình biết nhiều hơn người khác thì mình đem mình dạy cái biết của mình. Cho nên gọi đây là học chung. Từ cái chỗ học chung này mà nâng lên tới cái đỉnh cao nhất của năm 1963 là tôi có một cái lớp hè miễn phí và trong lúc đó tổng cái số học sinh ghi danh có đến 500-600 người. Thế khi mà mở cái lớp hè miễn phí lớn như vậy đó, thì cái cô biết đó, lúc đó là chị Tị làm hiệu trưởng trường Gia Long cũng xin cô dạy lớp miễn phí. Anh Bùi Văn Sủng làm hiệu trưởng thì cũng xin dạy. Ngô Duy Cầu làm hiệu trưởng Tân Lan cũng xin dạy miễn phí. Có nghĩa đây có ai còn sót lại học lớp hè miễn phí năm 64. Tại sao khi mà tôi mở lớp hè miễn phí đó rồi nhỉ, thì tôi cũng đi sang Nhật. Cho nên đi sang Nhật tôi cũng nghĩ tới sống một đời sống có lợi ích. Cho nên trong cái lúc còn đang đi học, còn đang làm nghiên cứu sinh, Thế thì cái việc của tôi là muốn mở những cái lớp luyện thi. Tôi đã mở những cái lớp luyện thi cho các sinh viên nước ngoài tới Nhật mà muốn thi vào trường đại học của Nhật. Rồi cái đó những em nào mà chưa quen cái cách sống ở Nhật thì tôi đích thân dẫn đi vào trong trường làm thủ tục để cho nó kiếm được. Đây là cái việc mà tôi nghĩ mình sống cái cuộc đời một ngày phải có được, cho nên sống mà không có được thì chính làm như thế. Cho nên có một em mà tôi đã từng giúp đỡ như vậy, bây giờ nó là một bác sĩ bên Nhật, người Việt có qua mấy năm trước ấy, nó về nó trong tục, nó nói một câu mà tôi rất cảm động. Nó nói là con không còn một người thân nào ở nước Việt hết, nhưng mà khi nghĩ tới thầy đi về tìm chùa này tìm chùa kia tìm. Tại khi nó tìm tôi, quý vị biết tại sao nó tìm được? Nó tìm ra tại vì khi mà tôi ở bên Nhật, tại tôi ở Nhật tôi có cái tên Nhật mà người Nhật thường hay dùng gọi là Toiro. Thì vậy thì đang làm tìm nhau Toiro thì tìm sao? Tại cái tên ký bản của tôi đọc theo âm nhạc là tôi. Rồi có những cái người đó họ gọi tắt ra là tôi. Nên là tôi là tôi, thầy tôi. Đây là. Cho nên khi mà chúng ta hành đạo, chúng ta phải nghĩ tới cái vấn đề tử. Cho nên nghĩ tới cái vấn đề tử cho số đông. Thế là cốt lõi của đạo Phật. Sống mà không có lợi ích thì không nên sống. Cho nên hành Bồ Tát đạo là nghĩ tới lợi ích. Nói cho một lần, mấy khi nào Phật giáo chúng ta đó, theo lời Đức Phật dạy vì lợi ích cho số đông, vì lợi ích cho chư thiên và loài người, thì lúc bây giờ chúng ta được chư thiên và loài người ủng hộ, chúng ta sẽ làm được việc lớn không? Đây là cho nên tu theo pháp hoa có cát và cát pháp hoa. Bây giờ một số mấy đi sư hỏi tại sao trở thành pháp quan của tôi đông như vậy, là vì cái mục tiêu theo Đức Phật dạy là sống vì lợi ích cho số đông và chư thiên. Rồi đó, cái khi mà về Việt Nam, khi về Việt Nam thì cái cô nghĩ tôi là đi trước. Tất nhiên cái việc đầu tiên là tôi thành lập quý học phẩm và hiếu và cương. Anh em biết là còn sót là ai có là thân phẩm, tức là hiểu và thương cho học phẩm. Tức là học phẩm này là nhằm giúp đỡ cho những em học sinh nghèo Hà Nội. Chứ thấy đâu chứ. Tức là họ nghèo, họ thân phẩm, họ thiếu những cái điều kiện. Mà chúng ta chỉ cần giúp cái điều kiện cho họ để họ trưởng thành thôi. Thế khi họ trưởng thành thì tôi nghĩ trong lòng nữa, trước nhất là họ sẽ kiếm ăn được lương thiện. Cái việc thứ hai nhé, thì nếu mà họ có nhớ tới mình và giúp cho người khác thì sẽ tốt hơn. Tức là đầu tiên mình phải hiểu cái hoàn cảnh của họ và phải thương họ, phải cưu mang giúp đỡ họ thì nhất định giữa họ với mình nó có mối quan hệ. Tức là Phật giáo chúng ta là như vậy. Chúng ta không hiểu hoàn cảnh của họ, chúng ta không thương họ, không giúp đỡ họ thì còn gì gọi là Phật chứ? Trên bước đường tu, quý vị hiện xem đối với chúng sanh đau khổ, chúng ta phải có tình thương, cái tình thương chăm sóc lo lắng ưu ái đối với họ thì lúc bây giờ họ có nghĩ tới thế. Cho nên những cái người mà tôi giúp đỡ từng bước họ trưởng thành họ kiếm ăn được, họ trở thành công viên tốt, hay là sau này họ có thể tham gia vào trong các cái tổ chức đoàn thể, họ có thể làm việc ở các doanh nghiệp công ty. Cho lúc bây giờ những người này nhờ cái sự giúp đỡ của Phật giáo mà họ nên được, cho nên họ ơn với Phật, họ có nhớ cái ơn đối với Phật, họ trở thành người Phật tử chân thành. Nên trên bước đường tu cái thực tế thôi. Tôi gần đây nữa, quý vị thấy tôi làm cái gì? Tức là mỗi năm là tôi đều phát thưởng cho các em học sinh giỏi. Phát thưởng cho những em học sinh giỏi, một năm như vậy tôi có thể phát cho đến cả mấy ngàn em, mấy ngàn em. Tức là ở năm có cái đề thi vào ngày Bắc. Tới mùa hè năm nay tôi sẽ sang ngoài Bắc để tôi phát thưởng cho một số các em học sinh giỏi. Thì chính mình phát thưởng cho nó, khích lệ nó, mình để dành dụm cái đồng tiền này đem làm cái này, đầu tư mua cho con người để như vậy, để cho họ có cái phát triển khả năng lên được, để cho có cái ý niệm tốt về về Phật. Cho nên vì cái lý do đó mà đời này những đời trước tôi đã được làm, cho nên sanh lên cuộc đời này quý vị thấy tôi có biết cuộc đời này. Cho nên tôi có biết cuộc đông là vì cái lý do theo lời dạy của Đức Phật tu hành trên chỗ này thôi, là đúng như pháp tu hành. Nên tu hành thì phải có kết quả. Cái kết quả gì? Đạo đức chúng ta tăng trưởng, trí tuệ chúng ta tăng trưởng, làm việc lợi ích cho cuộc đời tăng trưởng. Cho nên ba cái này hợp lại gọi là Bồ Tát Đạo. Cho nên Bồ Tát Đạo tu theo kinh pháp hoa. Còn trong cái lúc đó, nếu ta tu tiêu cực, thì bây giờ chúng ta nhìn trở lại suốt một đời tu chúng ta không làm gì để trai hết, thì bây giờ sao? Đó là một cái việc mà quan trọng. Cho nên tôi muốn nhắc nhở cho tất cả quý vị này, tu theo lời của Đức Phật dạy thì ít nhất mình cũng cứu được một con kiến, cũng cứu được con muỗi, hay là cứu được con thằng lằn, phải không? Tại sao? Tức là mình cũng cứu được một người nghèo, hay là giúp được cho một em học sinh. Tại là trong đời này, sanh trên cuộc đời này, hãy có làm được một việc dù lớn hay nhỏ, chứ đừng bao giờ để thời gian trôi qua mà sống một cuộc đời vô ích. Thì đó là ý nghĩa sâu sắc nhất của tôi. Cho nên trong 3 tháng an cư này, chúng ta có cái điều kiện ngồi yên trở lại để suy gẫm về quá khứ ta đã làm, và suy gẫm về trong tương lai chúng ta sẽ làm. Rồi chúng ta dấn thân thành Bồ Tát Đạo lợi ích cho cuộc đời, thì như vậy đã hơn những Phật và làm cho Phật Pháp chúng ta. Cầu Phật gia hộ tất cả quý vị từ an lành trong chánh pháp.